种子泪，我浪中大的泪里飘飘，那红灰将来呀望咱泪落河，望家中家我浪月下。
对，là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 12, dương lịch 2017, tức mùng 5 tháng 11, âm lịch Đinh Dậu. Từ đầu tháng 12 này, cơ sở quê mẹ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã rao riết làm việc tại Quốc hội châu Âu cho mục tiêu nhân quyền và tôn giáo. Trong hai ngày, 5 và 6 tháng 12, tham dự Diễn đàn Liên Âu và các tổ chức phi chính phủ lần thứ 19, với 60 quốc gia trên thế giới về tham dự, cơ sở quê mẹ đã được Liên Âu mời làm chủ tòa cuộc hội luận về tự do tôn giáo tại Á Châu. Những tuần sau đó, đến gặp gỡ các dân biểu và các cơ cấu Liên Âu liên quan đến nhân quyền và tôn giáo để cung cấp thông tin về tình trạng gia tăng vi phạm nhân quyền ngày càng trắng trợn, dẫn tới việc Quốc hội châu Âu đồng thanh ra nghị quyết hôm 14 tháng 12 vừa qua. Xin mời quý khán giả nghe bản thông cáo báo chí của cơ sở quê mẹ về nghị quyết tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội sau đây.
Quốc hội châu Âu ra nghị quyết tố cáo không có tự do ngôn luận tại Việt Nam, mặc sự vận động chống đối mạnh mẽ của phái đoàn thường trực Hà Nội cạnh Liên Âu. Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam hoan nghênh Quốc hội châu Âu vừa thông qua hôm 14 tháng 12, nghị quyết về tự do ngôn luận đáng kể là trường hợp Nguyễn Văn Hóa. Nghị quyết đã được năm đảng chính trị lớn bao gồm mọi khuynh hướng, tả hữu, hậu thuẫn như Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ tại châu Âu, Đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, Đảng Bình dân châu Âu và Đảng Xanh.
Tại cuộc khoáng đại thảo luận hôm sáng thứ Năm 14 tháng 12, chẳng có một dân biểu nào lên tiếng binh vực cho nhà cầm quyền Hà Nội. Tất cả mọi phát biểu đều tố cáo sự biến xấu các quyền dân sự chính trị tại Việt Nam. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam, nhận định rằng
Quốc hội châu Âu đã nắm lấy cơ hội quá sững sờ về vụ kết án blogger trẻ tuổi Nguyễn Văn Hóa và án phúc thẩm dành cho mẹ nấm ngay vào lúc sắp khai mở cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam để tố cáo sự trắng trợn và vô nhân đạo của chính sách chống các quyền tự do của nhà cầm quyền Hà Nội. Nghị quyết đã nêu bật tất cả những gì Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam quan tâm, cuộc đàn áp man dợ hàng ngày mà giới bất đồng chánh kiến, bloggers, người hoạt động bảo vệ nhân quyền phải lãnh chịu, đồng thời với một kho pháp lý hạn chế cưỡng đặt tại Việt Nam, như chương an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự hay luật mới tín ngưỡng và tôn giáo sắp có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm tới, năm 2018.
Trước những án lệnh dành cho Nguyễn Văn Hóa, 7 năm tù giam hôm 27 tháng 11, 2017, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm, 10 năm tù giam trong phiên phúc thẩm hôm 30 tháng 11, 2017. Nghị quyết Quốc hội châu Âu lấy làm tiếc cho sự kiện các vụ xử này căn cứ theo điều luật an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự, trái ngược với pháp lý nhân quyền quốc tế. Nhiều dân biểu đã nói lên sự quan ngại tình trạng áp dụng rộng rãi các điều luật này và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm rằng an ninh quốc gia không được sử dụng làm cớ đàn áp nhân quyền, kể cả đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Họ còn nhắc nhở rằng một số tội về an ninh quốc gia có thể đưa tới án tử hình.
Nghị quyết Quốc hội châu Âu nhấn mạnh nhiều luật mới vừa thông qua vi phạm luật pháp quốc tế, ví dụ như luật tiếp cận thông tin và luật báo chí mới hạn chế tự do ngôn luận nhưng lại tăng cường sự kiểm duyệt, hay luật mới tín ngưỡng và tôn giáo. Các dân biểu Quốc hội châu Âu kêu gọi Việt Nam khẩn cấp sửa đổi lại các luật này, cũng như sửa đổi các điều bộ trong bộ luật hình sự.
Nghị quyết tuyên bố rằng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng bị đàn áp tại Việt Nam. Giáo hội Thiên Chúa giáo và các giáo hội không được nhà nước thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Một số giáo hội Tin lành và các giáo hội khác, kể cả người thường thiểu số, vẫn tiếp tục bị đàn áp tôn giáo. Bên lề cuộc thảo luận, nữ dân biểu Thụy Điển Soraya Post, thành viên phái đoàn Quốc hội châu Âu đến Việt Nam điều tra tình hình nhân quyền hồi tháng 2 đầu năm nay 2017, cho Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam biết rằng bà rất quan tâm đến hoàn cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Bà nói:
"Tôi đã rất muốn nói lên sự quan tâm của tôi đối với vị cao tăng Phật giáo Thích Quảng Độ. Lúc tới Việt Nam tôi yêu cầu được viếng thăm Ngài, nhưng chuyện không thể thực hiện. Nhà cầm quyền phải trả tự do cho Ngài. Ngài trải qua biết bao chục năm trường bị cấm cố, Ngài chẳng làm chi nguy hại, đơn giản Ngài chỉ là một tăng sĩ."
Đức Tăng Thống năm nay 89 tuổi, bị bắt năm 1982 vì chống đối đảng và nhà nước thành lập Hội Tăng già Việt Nam nhà nước, và từ đó bị giam giữ qua đủ cách, tù ngục, lưu đày về quê quán và quản chế tại chùa, hầu như chẳng hề gián đoạn gần 40 năm, chỉ vì Đức Tăng Thống ôn hòa đòi hỏi cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Hiện nay Ngài bị quản chế mà không hề xét xử tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Ông Võ Văn Ái cho biết:
"Ít cũng một lần qua cuộc thảo luận bản dự thảo nghị quyết, Quốc hội châu Âu và Hội đồng châu Âu đã đồng nhất trong tiếng nói tố cáo cuộc đàn áp man rợ chưa từng xảy ra tại Việt Nam."
Cần ghi nhận rằng Quốc hội châu Âu đã nhấn mạnh sự biến xấu quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam. Tại cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam hôm 1 tháng 12 vừa qua ở Hà Nội, trong cuộc thảo luận tại Strasbourg, nghị quyết đưa ra mối quan ngại gia tăng việc hạn chế của nhà cầm quyền Việt Nam đối với tự do ngôn luận và các quyền tự do khác. Họ tố cáo, nhà cầm quyền sử dụng cuộc sách nhiễu thân thể và tâm lý, quản chế không xét xử, áp lực các luật sư, giới chủ nhân, chủ nhà và thân nhân gia đình các nhà hoạt động nhân quyền, cũng như lấn áp theo dõi.
Kết luận, Quốc hội châu Âu kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả mọi công dân bị giam giữ vì hành xử ôn hòa quyền tự do ngôn luận, chấm dứt mọi hạn chế và những hành động sách nhiễu các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và bảo đảm trong mọi hoàn cảnh cho họ tự do hoạt động nhân quyền mà chẳng sợ bị đàn áp, đồng thời giải tỏa mọi hạn chế ngăn cấm kể cả sách nhiễu pháp lý, cũng như ngỏ lời mời các báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về người hoạt động bảo vệ nhân quyền đến thăm Việt Nam.
Trong cuộc thảo luận khoáng đại dự thảo nghị quyết, dân biểu Pavel Telisca, Phó Chủ tịch Quốc hội châu Âu đặc trách nhân quyền, đã phải lên tiếng báo động rằng ông bị sốc khi nhận được bức thư của phái đoàn thường trực Việt Nam cạnh Liên Âu gửi tới các dân biểu Quốc hội châu Âu vận động họ không bỏ phiếu cho nghị quyết. Thư này chối bỏ mọi vi phạm nhân quyền đối với mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Nguyễn Văn Hóa, rồi thanh minh cho bản án dành cho hai vị. Theo ông Phó Chủ tịch Telisca, thư này tố cáo mẹ nấm đồng lõa với một tổ chức khủng bố và cho rằng Nguyễn Văn Hóa thú tội đã phạm pháp.
Như một trả lời thẳng cho bức thư của phái đoàn thường trực Việt Nam, nghị quyết nhấn mạnh rằng không một lời tuyên bố nào phát ra vì bị ép buộc dưới sự tra tấn hay mọi ngược đãi khác được xem như bằng chứng để kết án các cá nhân, tuyên truyền chống phá hay mưu đồ chính trị khác.
Tiếp theo sau đây là bản tường thuật của Đài Á Châu Tự Do về cuộc thảo luận sôi nổi của các dân biểu tại hội trường Quốc hội châu Âu trước khi thông qua nghị quyết quan trọng nói trên.
Thưa quý vị, Quốc hội châu Âu vừa ra một nghị quyết lên án tình trạng nhân quyền Việt Nam tại cuộc họp của tổ chức này ở thành phố Strasbourg của nước Pháp. Phóng viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do có mặt tại chỗ và gửi về bài tường trình sau đây.
Vào đúng 12 giờ trưa ngày 14 tháng 12, Quốc hội châu Âu ở thành phố Strasbourg, miền Đông Bắc Pháp, thông qua nghị quyết về tự do ngôn luận tại Việt Nam, đặc biệt đưa ra trường hợp Nguyễn Văn Hóa, người tù vừa lãnh án 7 năm tù giam hôm 27 tháng 11 vừa qua. Nghị quyết được thông qua với đa số tuyệt đối, với sự hậu thuẫn của các nhóm chính trị tại Quốc hội như Đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, Đảng Bình dân châu Âu, Đảng Tự do Dân chủ châu Âu. Tại cuộc thảo luận, 14 dân biểu đại diện tất cả các nhóm chính trị, kể cả nhóm cực tả, thống nhất tả phái châu Âu và tả xanh Bắc Âu, đã lên tiếng bày tỏ quan điểm hậu thuẫn nghị quyết. Không một dân biểu nào cất tiếng bênh vực cho Việt Nam trong cuộc thảo luận trước khi nghị quyết thông qua. Một nghị quyết có tính quyết liệt tố cáo án tù bất công 7 năm tù giam vừa giáng xuống cho blogger 22 tuổi Nguyễn Văn Hóa, sự kín và mất quyền bào chữa. Nghị quyết ân hận vì Hóa bị kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 88 trong Bộ luật hình sự, trong khi Hóa chỉ phổ biến thông tin trên thực tướng, kể cả video, về thảm trạng môi sinh do công ty Formosa, một hãng chế thép Đài Loan, gây ra tại Hà Tịnh hồi tháng 4 năm 2016, thải chất độc công nghệ ra biển, gây nhiễm độc suốt 200 cây số biển, 4 tỉnh miền Trung, ảnh hưởng trầm trọng sức khỏe ngư dân Việt Nam. Nghị quyết cũng nêu lên trường hợp của blogger Mẹ Nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án 10 năm tù, chiếu điều 88 trong Bộ luật hình sự, vì Mẹ Nắm đã viết những bài phê phán hậu quả thảm trạng sinh thái, chính trị và nàng tù nhân chết trong đồn công an khi bị tạm giam. Một chuỗi vi phạm nhân quyền khác được nêu qua nghị quyết như là thiếu tự do báo chí, Việt Nam được khai rõ là quốc gia không có báo chí hay truyền thông tư nhân, đứng vào hàng chót trên bảng vì tự do báo chí theo tổ chức ký giả không biên giới, tức là thứ 175 trên 180 quốc gia. Hạn chế pháp lý qua các luật tiếp cận thông tin, quy định cấm biểu tình trước các tòa án khi phiên xử đang xảy ra, luật tín ngưỡng và tôn giáo, toàn những luật vi phạm tiêu chuẩn luật pháp nhân quyền quốc tế. Vi phạm quyền tự do tôn giáo, đặc biệt đối với những tôn giáo không được nhà nước thừa nhận. Nghị quyết ân hận rằng các thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng như cộng đồng người thượng thiểu số tiếp tục bị đàn áp tôn giáo nghiêm trọng. Nghị quyết vừa thông qua, bước khỏi hội trường, nữ dân biểu Soria Post, người Thụy Điển, vừa có chuyến viếng thăm Việt Nam hồi tháng 2 vừa qua trong phái đoàn Quốc hội châu Âu đến điều tra tình trạng nhân quyền. Bà cũng là một trong những dân biểu chấp bút bản dự thảo nghị quyết. Tiết lộ với Ý Lan rằng, bà rất quan tâm tới thảm trạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đặc biệt đối với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Bà nói,
tôi rất muốn nói lên sự quan tâm của tôi đối với vị cao tăng Phật giáo Thích Quảng Độ. Lúc tới Việt Nam, tôi yêu cầu được viếng thăm Ngài, nhưng chuyện không thể thực hiện. Ngài đã trải qua biết bao chục năm trường bị cấm cố, mà thực chất Ngài chẳng làm gì nguy hại, mà đơn giản Ngài chỉ là một tăng sĩ.
Bài phát biểu của bà được hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Bà nói,
in Vietnam, like all over the world, human rights defenders are facing increasing.
Ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới thì người hoạt động bảo vệ nhân quyền đang phải đối diện với sự áp đè kinh khủng cho sự kiên cường của họ. Và thực tế là nhân quyền trong toàn cảnh đang phải đối diện với sự áp đè kinh khủng của nền độc tài toàn trị, phát xít và những diễn viên chính trị chẳng coi trọng chi dân chủ cũng như là quyền tự do. Chúng ta những người làm chính trị, chúng ta cần hành động. Chúng ta nhất quyết là phải như thế, nhưng nên nhớ cho rằng làm cho nhân quyền sống dậy chính là các xã hội dân sự, những người hoạt động bảo vệ nhân quyền trong vùng, những kẻ đang đối diện với thực tế. Chỉ vì làm những công việc đơn giản, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền hay nhà báo hay blogger, nhà văn hay là các nhà hoạt động đã bị liên tiếp tấn công và liên tiếp bắt bớ. Và có đến hơn 100 người Việt như thế đang đứng sau chấn song nhà tù vì niềm tin chính trị và tôn giáo của họ. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy thả họ ra. Và các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền trên thế giới đang chờ đợi Quốc hội châu Âu đứng bên cạnh họ. trong công tác của họ và yêu sách những chế độ như Việt Nam cần phải ngưng ngay tức khắc việc sách nhiễu những ai đang chiến đấu cho công lý.
Nữ dân biểu Andri Kiene, người Lithuania, cùng quan điểm nói tiếp.
The human rights situation in Vietnam has not improved but worsened.
Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không được thực hiện mà ngày càng xấu hơn. Với con số công dân Việt Nam bị giam, bị bắt và bị kết án vì bày tỏ ý kiến họ ngày càng tăng. Một hoàn cảnh như thế, cùng những hạn chế nhà cầm quyền giăng ra, chúng ta không thể nào chấp nhận được nữa. Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và những người bị giam giữ. Sẽ không thể nào có được mối quan hệ gắn bó giữa Liên Âu và Việt Nam khi chưa có sự tôn trọng các quyền cơ bản tại Việt Nam.
Đảng quyết nghị của Quốc hội châu Âu không quên nhắc tới những điểm mơ hồ trong bộ luật hình sự Việt Nam khi bắt giam những nhà hoạt động nhân quyền. Nữ dân biểu Nina Gill, người Vương quốc Anh, phát biểu.
In this house, I've always underscored the importance of strong relations with Vietnam.
Tại quốc hội này, tôi từng nhấn mạnh mối liên hệ quan trọng và chặt chẽ với Việt Nam. Nhưng trong cương vị người hậu thuẫn mạnh mẽ mối quan hệ này, tôi thực sự quan ngại trầm trọng cho sự xấu đi trong các quyền dân sự và chính trị mà chúng ta vừa chứng kiến. Tôi thúc gọi chính phủ Việt Nam hãy nghiêm trọng nghe những lời gọi khẩn cấp vang lên trong nghị trường này hôm nay và xét lại cách dùng các điều luật trong chương an ninh quốc gia đàn áp giới bất đồng chính kiến, trả lại tự do cho tất cả những ai bị giam giữ vì các điều luật này, và không ngăn trở sự tiếp cận của báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận và báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về người hoạt động bảo vệ nhân quyền đến viếng thăm Việt Nam.
Trong cuộc thảo luận, nhiều dân biểu nhắc tới Hiệp ước Mậu Dịch Tự Do Liên Âu Việt Nam. Dân biểu David Martin, chuyên gia kinh tế mà cũng là thành viên trong phái đoàn Quốc hội châu Âu điều tra nhân quyền Việt Nam hồi đầu năm, cho biết ông ủng hộ tự do mậu dịch, nhưng Quốc hội châu Âu không thể ký kết hiệp ước nếu Việt Nam cứ tiếp tục các cuộc đàn áp. Ông nói,
Vietnam and the EU have signed the free trade agreement. I actually think the substance of this agreement is a good agreement for both the European Union and for Vietnam.
Việt Nam và Liên Âu từng ký kết hiệp ước tự do mậu dịch. Hiện tại tôi thấy bản chất hiệp ước tốt, một hiệp ước thỏa đáng cho cả hai bên, Liên Âu và Việt Nam. Nhưng tôi nhớ tới người Việt Nam khi họ nghĩ rằng Quốc hội châu Âu sẽ không chỉ quan tâm tới những lời chữ và nội dung hiệp ước, mà còn phải thấy cả bối cảnh chính trị tại đất nước Việt Nam. Chúng ta hãy chiếu cố tới tình trạng nhân quyền, đồng thời với tình trạng công nhân và những tiêu chuẩn mưu sinh khi ta đưa tay bỏ phiếu cho hiệp ước tự do mậu dịch tại Quốc hội này. Cách Việt Nam tiếp cận với tự do ngôn luận là không thể nào chấp nhận được. Thật là quá đáng. Việt Nam phải hiểu rằng, nếu họ muốn mở cửa ra phương Tây, mà chúng ta giang tay tiếp đón họ đến với phương Tây, tất nhiên là phải chịu sự phê bình ngay trong nội địa. Phê bình đâu phải lúc nào cũng chống đối, phê bình là xây dựng, nếu được đối xử trọng thị.
Đại diện cho Hội đồng châu Âu, ông Cam Nuvela cho biết, Liên Âu đã nêu rõ các vi phạm nhân quyền tại cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam vừa qua tại Hà Nội. Ông kể,
during the human rights dialogues took place on 1 December in Hanoi, the EU reiterated its request for all.
Trong cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam hôm 1 tháng 12 vừa qua tại Hà Nội, Liên Âu nhắc lại các yêu cầu đòi hỏi trả tự do cho mọi công dân Việt Nam bị giam giữ vì đã hành xử ôn hòa quyền tự do ngôn luận, đồng thời đưa ra một số trường hợp cụ thể. Liên Âu cũng nhấn mạnh rằng hướng tiêu cực cho tự do ngôn luận cần được xét lại, đặc biệt vào thời điểm Liên Âu và Việt Nam cam kết hợp tác để thắt chặt quan hệ.
Phó Chủ tịch Quốc hội châu Âu, đặc trách nhân quyền, dân biểu Pavel Telička, Cộng hòa Czech, cho biết sự kiện là hôm qua, Đại sứ quán Thường trực Việt Nam tại Liên Âu gửi thư đến các dân biểu Quốc hội châu Âu vận động phản đối việc thông qua bản nghị quyết.
I must say that I was quite shocked by what we have all received from the Vietnamese permanent mission, and that is clearly.
Tôi phải nói rằng tôi đã sửng sốt với những gì tôi nhận được từ phái đoàn thường trực Việt Nam tại Quốc hội châu Âu. Nó phơi bày ra sự thiếu hiểu biết về những gì Quốc hội châu Âu đem ra thảo luận hôm nay và cách nào đó chúng tôi muốn bỏ phiếu. Với nghị quyết này, chúng tôi sẽ cho một thông điệp chính trị mạnh mẽ và minh bạch, sự hồi đáp có thể chấp nhận từ Việt Nam. Nếu họ muốn phát triển quan hệ, muốn thế, họ phải trả tự do cho những người bị giam giữ và thay đổi thái độ chính trị cũng như cách tiếp cận pháp lý. Đây là hồi đáp duy nhất có thể mà chúng tôi chấp nhận.
hỏi về nội dung bức thư phái đoàn thường trực Việt Nam gửi tới các dân biểu Quốc hội châu Âu trước ngày dự thảo nghị quyết đưa ra bàn cãi. Dân biểu Pavel Telishka, Phó Chủ tịch Quốc hội châu Âu, tiết lộ với Ý Lan rằng
trọng tâm là sự pha trộn của thứ ngôn ngữ ngoại giao tuyên truyền. Quá khứ tôi từng biết thứ ngôn ngữ đó. Tôi là người tiếp khách. Họ muốn khẳng định rằng tất cả những việc đó chỉ là những hành động chống phá nhà nước, chống lại nhân dân Việt Nam. Còn trường hợp một blogger thì tham chiếu cho thấy ý đồ khủng bố chống nhà nước. Khi mà người ta sử dụng loại ngôn ngữ táo tợn đó, người ta đã làm nhỏ đi những gì liên quan đến cuộc tranh luận mà Phái đoàn Thường trực Việt Nam sử dụng.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội châu Âu, Strasbourg. Thưa quý khán giả, hơn 40 năm qua và cho đến ngày hôm nay, ai cũng biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị chế độ Cộng sản liên tục đàn áp và khủng bố, cấm không cho sinh hoạt tôn giáo. Thế nhưng, những kẻ nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại với chức năng mới dưới tên dư luận viên, viết bài đan phá chư tăng và cư sĩ ở hải ngoại, viết bài đưa lên mạng rêu rao sự kiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị co cụm đến bất động ở trong nước, như chúng viết, chúng âm mưu đổ lỗi cho Phật tử, từ làm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiêu diệt, chứ không là chủ của chúng, tức nhà cầm quyền cộng sản, đàn áp, khủng bố, ngăn cấm quyền pháp lý sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chuyện này ai cũng biết, trừ những kẻ mất trí. Chữ ai nói đây không phải chỉ hai ba người mà là hàng chục triệu dân trong và ngoài nước đều biết rõ nguyên cớ tiêu diệt tôn giáo, tiêu diệt Phật giáo là chủ trương cố hữu và trường đời của Đảng Cộng sản mà bọn dư luận viên ăn tiền viết láo để lãnh lương. Không gì thuyết phục hơn là nghe tiếng nói của người trong cuộc, đồng thời ở trong nước, mà lại là bậc cao tăng lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin mời quý thính giả theo dõi mục Đức Tăng Thấm lên tiếng, trình bày âm mưu tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản. Điều quan thiết nhất mà Đức Tăng Thấm nhấn mạnh là Giáo hội phải giữ cho được sự độc lập và chủ quyền tôn giáo của mình.
Thưa quý Lan và thưa các vị khán giả, nhân tiện cái dịp này thì tôi cũng có mấy lời chân thành để kêu gọi tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước thông cảm cho và hết lòng kết hợp cho chặt chẽ để mà đối phó với mọi khó khăn trước mắt. Thì gần đây là có một vài cái dư luận mới, nhất là các vị tăng ni Phật tử ở nước ngoài sống ở tha hương cũng đã lâu, cho nên là không biết được cái tình hình thực tế ở trong nước diễn biến như thế nào. Có cái không được hiểu rõ lắm thì trước hết là về cái sức ép của quốc tế, rõ nét nhất đó là Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Âu Châu đã ủng hộ Giáo hội và yêu cầu nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho Giáo hội sinh hoạt lại bình thường trên nền tảng pháp lý đó, coi như là thừa nhận cái pháp lý của Giáo hội. Thì như vậy là họ biết rằng bây giờ cái vấn đề pháp lý, sinh hoạt pháp lý của Giáo hội nó đã thành một vấn đề có dư luận quốc tế quan tâm. Do đó cho nên nhà nước nghĩ rằng kéo dài mãi không có lợi, nhất là trong khi họ muốn có một cái sự hòa nhập quốc tế được dễ dàng, thì họ đưa được cái dư bài như thế này. Bây giờ họ sẵn sàng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được sinh hoạt bình thường pháp lý với điều kiện là không có Đức Tăng Thấm cái chuẩn quang và tôi là quản độ. Họ bắn tin đến như thế, mà đây là dĩ nhiên là cả sư chứ không phải là người ngoài. Tôi có nghe như thế thì cũng biết thế thôi, mà tôi nghĩ rằng là nếu mà thực hiện á thì nhà nước họ để cái chữ thống nhất để có thể là đánh lừa là quốc tế là đấy để cái giáo hội Phật giáo và thống nhất được sinh hoạt lại bình thường như các cái giáo phái khác. Nhưng mà nếu mà không có đức năng thống thích chuẩn quang và tôi thì cái giáo hội Phật giáo và năm thống nhất đấy cũng chỉ là cái giáo hội số 2 mà để thừa hành những cái nhà nước muốn mình làm cho họ thôi. Đó là cái điều cái dư luận thứ nhất. Thì sau đó thì thấy rằng cái phản ứng lại cũng không có lợi gì, cho nên họ đưa ra một cái chiêu bài khác. Là cũng một vị sư đến nói với tôi, trực tiếp nói tôi là bây giờ đạo Phật là đạo tùy duyên. Mà hình như tôi được biết ở hải ngoại cũng có một, không nhiều đâu, nhưng mà cũng có một vài vị cư sĩ cũng như là chư tăng nó cũng hiểu thế. Tức là cho là ở nhà giáo hội cứng nhắc quá. Thành ra mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bây giờ thì tùy thời, đạo Phật là đạo tùy duyên. Thế thì tùy thời hòa hiệp với lại cái giáo hội của nhà nước đó, để mình làm việc cho được việc của mình, để có lựa cái thời đại muốn như thế thì mình cũng thích ứng, để rồi dần dần mình có cái năng lực mà tự đứng vững được thì mình sẽ có cái thái độ khác chẳng hạn, đại ý như thế. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mình từ chối á thì cũng người ta cho mình là cứng ngắc mà không biết bị chuyển. Cho nên tôi có trả lời rằng là cái gì chúng tôi cũng mong như thế, nhưng mà thực sự mình phải nắm được cái gì cơ bản mà mình vẫn tồn tại mình mới có thể là tùy duyên được. Chẳng hạn như bây giờ muốn làm như thế thì có thể là cái giáo hội nhà nước cũng phải được đặt ra ngoài cái mặt trận tổ quốc mới được, thì chúng tôi ngồi lại mới nó mới dễ. Và đoàn chị thì còn đang như một cái đoàn thể trong mặt trận đoàn thể chính trị, mà như giáo hội thì không làm chính trị và lấy thì nó không có thể chờ phải làm. Thì đó là một cách tôi trả lời để xem thái độ họ thế nào, nhưng mà tôi tin chắc là không bao giờ có chuyện như thế. Cho nên bây giờ đây ta mới nói rằng là chúng tôi như Đức Tăng Thống của tôi là quá cứng ngắc và làm thế thì chết cho giáo hội thôi. Thì tôi có trả lời rằng thực sự ra thì cái vấn đề quan trọng nhất đối với giáo hội là làm thế nào để tồn tại hả? Những cái vấn đề tồn tại được một cách độc lập, mình có cái chủ quyền của mình, thì bây giờ có mở ra trường học hay có làm những cơ sở từ thiện giáo hội này khác hay có gì, nếu mà nhà nước họ đồng ý họ ta làm thì nó mới có lợi. Chứ mà nếu mình không có chủ quyền, mình không độc lập được thì cũng chỉ là làm theo ý muốn người ta thôi, thì nó chẳng có cái lợi gì cho Phật pháp hay là cho giáo hội. Thì bây giờ sự quan trọng nhất làm thế nào để tồn tại và giữ được cái chủ quyền của mình, đó là cái đường lối trước mắt mà đã 30 năm nay giáo hội đã cố gắng theo đuổi nó. Thì bây giờ chứ không phải là tôi cực đoan hay là cứng đó, mà cũng muốn thích ứng đấy. Thế nhưng nó phải có một cái cơ bản gì để mình bảo đảm được cái sự thích ứng ấy là nó có lợi thực sự cho giáo hội, mà nói rộng ra nữa là có lợi cho đồng bào Phật tử nói riêng và của dân tộc nói chung. Thì nhân dịp này thì tôi cũng xin nói thanh nhẹ quý vị rõ ở ngoài đó, và cũng nhờ phòng thông tin giáo quốc tế, nhà lãnh đạo giám đốc nếu có dịp nói được cái ý kiến ấy của tôi rộng ra để cho mọi người hiểu như thế, thì tôi mong rằng trong hay ngoài đều nhất trí kết hợp với nhau cho chặt chẽ. Thì đây bằng chỉ một đường về nhà nước thì nhằm thế nào, nhằm phá được cái sự đoàn kết chặt chẽ của mình để mà lái cái giáo hội đi một hướng khác có lợi cho nhà nước mà chả có lợi gì cho Phật tử tăng ni nói về lâu về dài chẳng hạn. Cũng cầu chúc cho toàn thể tăng ni Phật tử trong cũng như ngoài nước luôn luôn được an lạc vui vẻ và được mọi sự như ý, và góp phần vào cái công việc của cả giáo hội và dân tộc, mà muốn đạt được cái như tôi vừa nói đó, mà giáo hội hết mọi vận nạn mà được bình an á, cái vấn đề tiên quyết là cũng phải có dân chủ nhân quyền ở Việt Nam được tôn trọng, được thực hiện. Thì cái đó giáo hội thật sự hết nạn. Chứ nếu không thì khi nào mà đất nước chưa được thỏa mãn được cái vấn đề tự do nhưng mà chưa được tôn trọng thì giáo hội còn gặp lại, thì cái đó mình còn phải đương đầu. Nam mô A Di Đà Phật.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây một lòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.